Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 1537, ngăn cản, diệt sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, tại đường phố này chung quanh xuất hiện một số mật thám. Bọn họ nhìn thấy Bàng Gia huynh muội tế ra từ Tinh La Bàn, nhất thời biến sắc nhanh, đem Bàng Gia từ Tinh La Bàn xuất hiện tin tức cáo chi chủ thượng. Những người này thân hình lóe lên, nhanh chóng biến mất. Từ Tinh La Bàn không chỉ có riêng đối với đại hoàng tử hữu dụng, đối tất cả tham dự hoàng tộc cấm địa chi tranh hoàng tộc con cháu đều hữu dụng. Thế nhưng là người người đều muốn có được đồ vật. Lúc trước tất cả mọi người coi là cái này Từ Tinh La Bàn bị đại hoàng tử đoạt được. Nhưng là bây giờ lại xuất hiện, những hoàng tử này hoàng nữ nhóm, khẳng định sẽ muốn cướp đoạt. Răng rắc, lực lượng khổng lồ cùng phòng ngự cháo va chạm, phòng ngự cháo không có phá nát. Trên mặt đất đến là xuất hiện to lớn vết rách, một số người bị thương, trực tiếp rơi xuống tiến trong khe hở, phát ra một thân kêu thảm. Hỏa vân tà thần phòng ngự cháo tại thời khắc này cũng phá nát. Dù sao hỏa vân tà thần chỉ là đại đế cảnh, từ không trung xuất thủ người đều tại siêu thoát cảnh nhất trọng, chân vỡ phòng ngự của hắn rất bình thường. Hỏa vân tà thần phòng ngự cháo bị phá, hắn vội vàng tế ra sát khiến thuẫn, hộ tại trước người của bọn hắn, ngăn trở những thứ này dư âm lực lượng. Nhưng là thân hình y nguyên lùi lại mấy bước, khí huyết có chút dâng lên. Hắn ổn định phía dưới khí huyết, dậm chân tiến lên, mở miệng nói. Chuyện này, cùng chúng ta không quan hệ, phiền phức để cho chúng ta ra ngoài. Nhìn đến hỏa vân tà thần ngăn trở dư âm, còn tế ra sát khiến thuẫn, cái kia Mục Thiên Sầu ánh mắt bên trong hơi cảm thấy kinh ngạc. Hắn biết Tô Hạo bọn họ thân phận có chút không đơn giản. Để bọn hắn rời đi, Mục Thiên Sầu khoát tay nói. Ngay tại Mục Thiên Sầu khoát tay mệnh lệnh thời điểm, tại hộ cháo bên trong nữ tử kia đột nhiên mở miệng nói. Các ngươi làm sao không động thủ? Tiếng nói của nàng rơi xuống, hiện trường biến đến yên tĩnh. Người này chuyện gì xảy ra, chúng ta căn bản cũng không nhận biết các ngươi. Tiểu nha đầu thấy thế cáu kỉnh nói ra, Tô Hạo thì là không để ý, mà chính là dậm chân rời đi, điểm ấy phá sự hắn còn muốn quản. Đương nhiên nếu như không là đối phương muốn cầm nữ tử này, hắn sẽ một chưởng đánh chết đối phương. Mục Thiên Sầu ánh mắt híp lại, nhưng lại không có phái người ngăn cản. Nhưng là đúng vào lúc này, quảng cáo, bên trên bầu trời xuất hiện một tia ô quang, toàn bộ phiến khu vực này lâm vào một vùng tăm tối. Một bóng người từ trong bóng tối đi ra, Mục Thiên Sầu, đã những người này cùng Bàng Gia người có quan hệ, sao có thể để bọn hắn rời đi. Nói chuyện là một tên thân cao gầy, sắc mặt mù mịt nam tử, đi ra. Trong tay người này dẫn theo một thanh tản ra đen nhánh lộng lẫy trường kiếm, trên bầu trời ô quang cũng là người này phát ra tới. Diêm Tín, chuyện này, ta tự do phán đoán, không muốn ngươi đến quan tâm. Mấy vị mời mau rời khỏi. Nghe vậy, Mục Thiên Sầu mở miệng nói, muốn đi, ta tới các ngươi còn có thể đi. Mục Thiên Sầu bất luận cái gì người khả nghi đều muốn mang đi. Nếu như không có chuyện gì, tự nhiên sẽ thả bọn họ đi. Trước đó đến nam tử áo đen lạnh giọng nói ra, bất quá Tô Hạo bọn họ không có quản những thứ này, dậm chân tiếp tục rời đi. Oanh, lại còn dám động, nam tử kia nhìn thấy Tô Hạo bọn họ không hề rời đi, nhất thời biến sắc, trường kiếm trong tay rút ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhất thời một cỗ kiếm khí ở trong hư không hình thành. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về Tô Hạo bọn họ công kích đi qua. Thấy thế, hỏa vân tà thần lập tức giơ lên thuẫn, cản hướng một kiếm này. Bành, sát khiên thuẫn không có vỡ nứt, hỏa vân tà thần bị chấn ngược lại lùi lại mấy bước, khóe miệng phun ra một ngụm máu tươi. Tuy nhiên phun ra một ngụm máu tươi, nhưng là hỏa vân tà thần lại bị khơi dậy một cỗ hung hãn khí tức. Quanh thân năng lượng bắt đầu tăng vọt, thiêu đốt tự thân tinh huyết. Theo đại đế cảnh trực tiếp đột phá đến siêu thoát cảnh. Đang thiêu đốt tinh huyết bước vào siêu thoát cảnh thời điểm. Thân hình của hắn bắt đầu biến đến khôi ngô lên, hiển lộ ra màu đồng của bắp thịt, nóng rực giống như lực lượng theo cái kia trong cơ thể bạo phát đi ra. Để không khí chung quanh đều nóng rực lên, căn bản cũng không có nói nhảm, cước bộ vừa nhấc, đưa tay giơ lên sát khiến thuẫn hướng về cái kia rút kiếm nam tử va đập tới. Cái gì còn dám hoàn thủ? Nhìn đến chính mình một kiếm không có chấn áp hỏa vân tà thần, đối phương còn hướng chính mình oanh kích mà đến. Cái này Diêm Tín sắc mặt đại biến, trường kiếm trong tay rút lên, một kiếm chém về phía đối phương. lần này uy lực so với lần trước mạnh hơn, muốn một kiếm chém giết Hỏa Vân Tà Thần. Chủ thượng, để cho ta đi giải quyết rơi gia hỏa này. Tại Tô Hạo bên cạnh Phệ Huyết Ma đang muốn động thủ, gia hỏa này cũng quá cản rỡ. Nam tử kia thực lực tại siêu thoát nhị trọng, Hỏa Vân Tà Thần thiêu đốt tinh huyết, hẳn là có thể đầy đủ giao thủ một hai. Tô Hạo rất bình tĩnh nói, oanh, Hỏa Vân Tà Thần dùng địa phương sát khiến thuẫn cùng đối phương trường kiếm lần nữa đụng vào nhau. Lần này Hỏa Vân Tà Thần thân hình không có lui về phía sau. Ngăn trở một kiếm của đối phương, đồng thời tại ngăn trở một kiếm về sau, thân hình đằng không mà lên. Hỏa Vân Trường trực tiếp đánh ra, một nói to lớn bàn tay tại bên trên bầu trời xuất hiện. Đem lúc trước mây đen toàn bộ tiêu tán rơi, sau đó một trường vỗ hướng nam tử kia. Nam tử kia sắc mặt dữ tợn, không nghĩ tới tự mình ra tay, vậy mà không có áp chế đối phương. Nhất thời gầm nhẹ, dài bằng bàn tay kiếm hóa thành to lớn kiếm khí màu đen, một kiếm chém ra. Oanh, hai cỗ lực lượng trên không trung va chạm tàn mát ra một đạo ầm ầm tiếng vang. Hai người giao thủ hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, Mục Thiên Sầu ánh mắt cũng rời tới trên người bọn họ. Mà liền tại thời điểm này, lúc trước bị hộ cháo phòng ngự anh em nhà họ Bàng, dưới lòng bàn chân xuất hiện từng nét bùa chú. Không tốt, Mục Thiên Sầu cảm giác được phù văn lực lượng ba động, quát khẽ nói. Công kích, không thể để cho bọn họ rời đi. Tại phía sau hắn tất cả mọi người hướng về cái kia phòng ngự cháo oanh kích tới. Nhưng lại vẫn là đã chậm một bước. Hai người đã biến mất tại lồng ánh sáng bên trong. Tại hai người biến mất thời điểm, Hắc Bạch Giê-xu trên thân cũng xuất hiện một bóng người, lặng lẽ biến mất. Mặc kệ là ai, dám sử dụng chủ thượng, cũng không có còn sống rời đi cơ hội. Cái này, nhìn lấy biến mất hai bóng người, Mục Thiên Sầu sắc mặt biến đến âm trầm. Hắn nhìn về phía Tô Hạo bọn họ, phát hiện đối phương sắc mặt bình tĩnh. Mấy vị, vẫn là mau rời khỏi. Hắn đến không có làm khó Tô Hạo bọn họ. Chúng ta là muốn rời đi, nhưng là vị này giống như một mực không cho cơ hội. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen CV. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen CV.com. Lúc này thời điểm Tô Hạo mở miệng nói, ánh mắt thì là nhìn chỗ không bên trong. Hỏa Vân Hỉ Thần căn bản cũng không quản thương thế trên người, điên cuồng công kích, hai người đánh có chút khó phân thắng bại. Bành, hai người giao thủ tách ra, nhưng là một đạo lệnh bài màu đen ở trên người hắn lui tới bầu trời. Bên trên bầu trời xuất hiện một đạo tử long, cây này tử long than nhẹ một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Diêm Tín, người điên rồi, vận dụng tử long lệnh. Nhìn đến Diêm Tín phát ra dạng này tin tức, Mục Thiên Sầu biến sắc. Bắt lại cho ta bọn họ. Tại Mục Thiên Sầu tiếng nói hạ xuống xong, hắc bào nam tử kia Diêm Tín đối với chung quanh tử long vệ hạ lệnh. Mục Thiên Sầu, ngươi thả đi Bàng gia huynh muội, hiện tại còn muốn thả đi Hiểm Nghi người, ta chỉ có thể sử dụng tử long lệnh. Cái kia Diêm Tín lạnh giọng mở miệng nói, oanh, nhưng là tại hắn lên tiếng thời điểm, Hỏa Vân Tà Thần đã lại lần nữa ra tay. Thiên Tàn Cước trực tiếp vận dụng. Một đạo kình thiên chân lớn chính mình từ không trung bổ về phía cái kia Diêm Tín, không cho hắn kêu la cơ hội. Bất quá lúc này thời điểm, những cái kia tử long vệ tại nhận được mệnh lệnh về sau, hướng về Tô Hạo bọn họ đánh tới. Đột nhiên một cỗ kinh khủng mùi huyết tinh ở chung quanh xuất hiện. Từng đạo huyết quang theo Phệ Huyết Ma đằng trong thân thể bay ra. Những công kích kia tới tử long vệ trong nháy mắt bị xuyên thủng thân thể, trực tiếp ngược lại trên mặt đất. Phệ Huyết Ma đằng không có hấp thu bọn họ máu tươi, chủ yếu là không muốn bại lộ thân phận của mình. Tô Hạo bọn họ dậm chân rời đi, đi đến cái kia Mục Thiên Sầu bên cạnh. Mở miệng nói, người không có động thủ rất sáng suốt, không phải vậy ngươi cùng người kia một dạng. Bành, ngay tại Tô Hạo lúc nói chuyện, bên trên bầu trời hắc bào nam tử kia thân hình giống như bị định trụ đồng dạng. Bị Hỏa Vân Tà Thần một trường vỗ thành xương máu. Tuy nhiên nơi này là Vĩnh Hằng Quốc Độ Hoàng Đình, nhưng lại sẽ không để cho Tô Hạo cố kỵ. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.